cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong sách Sophoni chia ra làm 3 phần chính. Phần thứ nhất nói đến sự phán xét của Juda và Jerusalem trong đoạn 1. Phần thứ hai nói đến sự phán xét của trái đất và tất cả mọi nước trong đoạn 2 câu 1 đến đoạn 3 câu 8. Và phần thứ ba nói đến sự phán xét được cất đi, nước trời được thiết lập trong đoạn 3 từ câu 9 đến 22. Chúng ta tiếp tục chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay trong sách Sophoni đoạn 3. Bắt đầu từ Sophoni đoạn 3 câu 9, chúng ta đi qua những ngày đen tối và thấy phước hạnh được phục hồi. Bão tố giờ đây đã qua, căn cứ vào sách Sophoni. Sách này mở ra với lời tiên tri đen tối và với sự phán xét nổ ầm lên. Phần đầu của Sophoni đoạn 3 đề cập về sự phán xét đến với thành Jerusalem mà nó là sự phán xét rất kinh sợ khi đọc đến. Nó cũng là điều kinh sợ khi chúng ta nhìn đến hình ảnh của thời kỳ đại nạn, khi Đức Chúa Trời phán xét tất cả mọi nước mà họ đến chống nghịch với Jerusalem trong ngày sau cùng. Như được nói ở trong sách Sa-chi-ri đoạn 14, câu 1 đến câu 3. Này, ngày của Đức Giê-hô-va đến, những của cướp ngươi sẽ bị chia giữa ngươi. Vậy ta sẽ nhóm mọi nước lại tranh chiến cùng Jerusalem, và thành ấy sẽ bị lấy, nhà sẽ bị cướp, đàn bà sẽ bị hãm, phân nửa thành sẽ đi làm phu tù, nhưng dân ta còn lại sẽ không bị trừ bỏ khỏi thành. Bây giờ, Đức Giê-hô-va sẽ ra đánh cùng các nước đó, như Ngài đã đánh trong ngày chiến trận. Chúng ta thấy có hai sự phán xét được đề cập trong sách Sophoni. Sự phán xét đến với dân sự của Chúa mà nó luôn là sự sửa phạt. Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hãy ai mà Ngài đã nhận làm con, thì cho roi, cho vọt, như được chép ở trong sách Hebrew đoạn 12 câu 6. Sự sửa phạt này nhằm để huấn luyện hay để kỷ luật. Một sự phán xét nữa là Đức Chúa Trời phải phán xét thế giới không tin. Đây là hình ảnh mà sách nhỏ Sophoni này cho chúng ta thấy. Sách này giống như một trận bão tố cuồng phong. Khi chúng ta đọc sách này, các bạn có thể nghĩ rằng Đức Chúa Trời ghét dân tộc của Ngài và Ngài ghét nhân loại nữa. Hay các bạn có thể nghĩ rằng Đức Chúa Trời là đấng thù hận, tàn bạo. Hay các bạn có thể nghĩ Chúa không có cảm xúc, không rung động. Dầu trong sách nhỏ này, như tôi đã nói trong phần giới thiệu một câu chuyện giải bài về sứ điệp của Soboni. Đó là câu chuyện của một người đàn ông bồng con gái mình trong đêm tối và đi khỏi nhà cách vội vã. Nó giống như một người bắt cóc trẻ em. Nó là việc kinh sợ khi giao đứa con gái cho một người đàn ông khác, và ông ta kê con dao vào bụng đứa bé. Nhưng khi các bạn biết toàn bộ câu chuyện và thấy người đàn ông này là cha của đứa bé, còn đứa gái nhỏ yêu quý này bị bệnh đau ruột, và trong đêm đó người cha bồng đứa con nhỏ này đi vội vã vào bệnh viện và trao qua tay cho bác sĩ gia đình. Mọi điều này được thực hiện một cách dịu dàng. Ngày nay chúng ta thấy Đức Chúa Trời là bác sĩ đại tài. Ngài đem con cái của Ngài, những người mà Ngài yêu đặt trên bàn mổ. Ngay cả trong sự phán xét, Đức Chúa Trời vẫn là tình yêu thương. Khi Chúa phán xét những người chưa được cứu, hay khi Ngài phán xét những người đã thuộc về Ngài, Đức Chúa Trời vẫn là tình yêu thương. Vào một ngày sắp đến, khi bức màn cuối cùng sẽ phủ xuống thế giới mà chúng ta đang sống, những ngày ngắn ngủi của con người sẽ đi qua và sự phán xét đến với nhân loại hư mất. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ phục hồi con cái của Ngài, và chúng ta thấy rằng chúng ta chỉ có phước hạnh giả tạo dưới thế gian này. Tôi xin kể cho các bạn nghe thêm một câu chuyện nhỏ nữa mà nó là sự thật xảy ra. Câu chuyện về đứa con trai tuổi thiếu niên sống xa nhà, học trong trường nội trú. Nó trải qua những thời gian khó khăn khi học ở đó. Việc học trở ngại vì nó nhớ nhà. Đứa con trai này viết thơ về nhà và nói chuyện với cha nó. Ba ơi, tại đây khó nhọc quá. Bài làm rất nặng nề. Chỗ ở trong trường kỷ luật khe khắc. Con nhớ nhà và con muốn về nhà. Khi nhận thư của đứa con trai, người cha viết lại lá thư nghiêm khắc. Ông nói, hỡi con, hãy tiếp tục ở lại trong trường và cố gắng học chăm chỉ. Khi đứa con nhận được thứ này, nó nghĩ, tôi không nghĩ rằng ba tôi yêu thương tôi nữa, và ba tôi muốn tôi phải đi qua sự khó nhọc của trường này. Chúng ta có cha thiên tượng, Ngài nói với chúng ta, các con đang ở trong trường đời dưới thế gian, Chúa đang chuẩn bị một chỗ cho các con trên thiên đàng. Xin các bạn giữ điều này trong tâm trí. Và giờ đây, chúng ta cùng mở ra phân đoạn chót của sách Sophoni. Sophoni đoạn 3 câu 9. Bây giờ, ta sẽ ban môi miếng thanh sạch cho các dân, hầu cho chúng nó thải điều kêu cầu danh Đức Giê-hô-va, đặng một lòng hầu việc Ngài. Đức Chúa Trời có mục tiêu xa. Nó được gọi là mục tiêu kết cục của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ tìm thấy suốt qua phân đoạn kinh thánh này. Bởi vì giờ đây, chúng ta đã ở trong sự sáng. Chúng ta không còn ở trong tối tăm của sự phán xét, không còn ở trong lúc ban đêm về ngày của Chúa. Giờ đây mặt trời đã mọc lên và sự sáng đã chiếu ra cho nhân loại. Vì bây giờ, ta sẽ ban môi miếng thanh sạch cho các dân. Chúa không có ý nói rằng tất cả mọi người sẽ nói tiếng Hebrew, dầu rằng có nhiều người nghĩ như vậy. Nhưng Chúa không có ý đổi họ thành một người khác hay nói một ngôn ngữ mà không ai biết. Môi miếng thanh sạch cũng không có ý nói về tiếng Anh. Môi miếng thanh sạch có nghĩa là nói chính xác những điều muốn nói. Lời nói trở nên thanh sạch sẽ không còn nghe đến lời phạm thượng. Họ sẽ không còn lời hèn hạ thô tục, sẽ không còn những lời hiềm kỵ. Lời nói sẽ trở nên thanh sạch. Thời gian trước đây, chúng tôi có một người láng giềng, bà có tấm lòng tốt về một vài phương diện. Nhưng bà là người chưa được cứu rỗi. Bà là người có môi miệng đê tiện và hèn hạ mà tôi chưa hề nghe ai nói như vậy. Bà làm cho nhiều người khó chịu khi bà mất sự kềm chế, bởi vì cả xóm sẽ nghe đến lời bà nói. Nó rất làm khó chịu khi có người nào thuật lại cho bà. Nhưng thưa các bạn, trên thiên đàng sẽ không có ai thực lại lời nói xấu của người nào, bởi vì các lời nói sẽ thanh sạch. Thiên đàng sẽ trở nên thanh sạch trong suy nghĩ, lời nói và việc làm. Lời của Chúa nói rằng, hầu cho chúng nó điều kêu cầu danh Đức Giê-hô-va, đặng một lòng hầu việc Ngài. sẽ không có sự nổi loạn chống nghịch với Đức Chúa Trời trong ngày đó. Thiên đàng sẽ có những người tốt và cùng chung sống với nhau. Nó sẽ là một nơi vinh hiển và các bạn có những người láng giềng tốt ở bên cạnh. Tiếp đến, xin cùng xem trong Sophoni đoạn 3 câu 10. Những kẻ cầu khẩn ta, tức là con gái của kẻ tan lạc ta ở bên kia sông Ethiopia, sẽ đem dâng lễ vật cho ta. Câu kinh thánh này được phiên dịch và thông giải nhiều cách khác nhau. Một lời thông giải cho rằng hòm giữ ước được đem xuống Ethiopia và nó sẽ được đem trở lại Jerusalem như một của lễ trong thời kỳ này. Tôi không nghĩ rằng đây là điều mà tiên tri Sophoni có trong tâm trí khi ông nói câu này. Nhiều người khác kêu gọi sự chú ý về một chi phái ở Ethiopia được biết là Palasas, mà nó cũng đến cùng một nguồn gốc như chữ Philippines, có nghĩa là di dân. Họ tuyên bố rằng họ có thể truy tầm về nguồn gốc nguyên thủy của họ là người Israel. Nhiều người khác nghĩ rằng câu này nói đến những người trở lại đạo từ các quốc gia trên thế giới. Họ đem những người Israel sống rải rác trở lại quê hương như một của lễ cho Chúa. Còn trong vị trí của tôi cho rằng ý nghĩa của câu này nói đến Ethiopia sẽ vào trong nước 1000 năm. Đó là điều quan trọng mà chúng ta cần nhận thấy. Của lễ mà họ đem đến là sự hy sinh của chính Đấng Christ. Nói một cách khác, họ sẽ đến và có sự cứu rỗi được chấp nhận của Ngài. Tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Sophoni đoạn 3 câu 11. Trong ngày đó, ngươi sẽ không còn xấu hổ vì cớ việc mình làm và những việc đã phạm tội nghịch cùng ta. Vì bây giờ, ta sẽ cắt bỏ kẻ vui sướng kiêu ngạo khỏi giữa ngươi. Rài về sau, ngươi sẽ không còn kiêu ngạo trên núi thánh ta nữa. Tại đây, Đức Giê-hô-va đang nói với con cái của Ngài. Chúng ta thấy một trong những điều mà Đức Chúa Trời làm khi phán xét là để họ không còn hổ thẹn trong hành động hèn hạ và tội lỗi dâm dục xấu xa. Họ không còn xấu hổ nữa. Tội lỗi mà tôi đã phạm trước đây khi còn là thiếu niên luôn được làm trong sự kín dấu. Nhưng ngày nay, tội lỗi được phạm một cách công khai. Nhưng thưa các bạn, dân sự của Đức Chúa Trời không hề đến một nơi mà họ có thể thỏa lòng trong tội lỗi. Nếu các bạn sống trong tội lỗi và cảm thấy sung sướng vui vẻ, có một điều chắc chắn xảy ra. Các bạn không phải là con cái của Đức Chúa Trời. Đứa con trai quan đàn không hề vui vẻ khi ở chuồng heo, bởi vì nó là con trai của cha nó. Nó phải nói rằng, tôi trở về nhà cha của tôi. Điều đó tỏ bày rằng, nó không phải là một con heo. Con heo yêu thích chuồng heo, dũng bùng. Con trai trở về nhà cha của nó, bởi vì nó có bản tánh của cha nó. Tại đây Đức Chúa Trời nói rõ điều này. Trong ngày đó, ngươi sẽ không còn xấu hổ vì cớ mọi việc làm mình và những việc đã phạm tội nghịch cùng ta. Vì bây giờ, ta sẽ cất bỏ kẻ vui sướng kiêu ngạo khỏi giữa ngươi. Rài về sau, ngươi sẽ không còn kiêu ngạo trên núi thánh ta nữa. Điều này nói đến ngày mà kẻ nhu mì sẽ hưởng được đất. Trong khi ngày nay, những người kiêu ngạo đang vui hưởng những điều thuộc về thế gian mà thôi. Tiếp đến trong Sophoni đoạn 3 câu 12. Ta sẽ để sót lại ở giữa ngươi một chân khốn cùng nghèo thiếu. Nó sẽ ẩn náu trong danh Đức Giê-hô-va. Khi người Babylon bắt dân Juda đi lưu đày, có 3 đợt bắt giải đi làm nô lệ, nhưng Babylon không hề bắt đi tất cả dân chúng Juda. Người khốn cùng, nghèo túng, què, những người bị bệnh, Babylon bỏ họ lại. Các bạn tưởng tượng cảm nghĩ của họ như thế nào? Thật là kinh sợ khi bị lưu đày sang Babylon để làm nô lệ. Nhưng những người bị bỏ lại phía sau càng tệ hơn. Tại đây Đức Chúa Trời nói rằng, Ngài dự định chăm sóc những người khốn cùng nghèo thiếu. Các bạn sẽ nhận thấy điều này được nói trong suốt cả Kinh Thánh. Chúa thường đề cập đến sự kiện Ngài chăm sóc cho người nghèo. Vào một ngày sẽ đến, các bạn thấy người nghèo được đối xử thành thật và công bằng. Chỉ có Chúa Giê-xu mới có sự đối xử tốt đẹp với người nghèo. nếu các bạn là người nghèo và thiếu thốn nhu cầu, xin các bạn hãy đến cùng với Chúa Giêsu. Ngài có thể giúp các bạn, và chỉ có Chúa Giêsu mới giúp đỡ người nghèo mà thôi. Tiếp đến trong Sophoni đoạn 3, câu 13. Những kẻ sót lại của Israel sẽ không làm sự gian ác, không nói dối, không có lời phỉnh gạt trong miệng chúng nó, vì chúng nó sẽ ăn và nằm ngủ, không ai làm cho kinh hãi. Lời của Chúa nói rằng, những kẻ sót lại của Israel sẽ không làm sự gian ác. Đức Chúa Trời luôn có những người còn sót lại, và sẽ có một số lớn những người còn sót lại trong thời kỳ 1000 năm. Họ không nói dối, không có lưỡi phỉnh gạt trong miệng chúng nó. Ngày đó sẽ đến khi mà họ không làm những điều tội lỗi mà họ đã làm trước đây. Dầu khi dân sự của Đức Chúa Trời phạm tội, nhưng họ không tiếp tục phạm tội mãi. Họ không thể tiếp tục sống trong tội lỗi. Chân của họ có thể bị dơ. Các bạn có thể rơi xuống chuồng heo, nhưng họ không tiếp tục ở trong chuồng heo. Vì khi chúng nó sẽ ăn và nằm ngủ, không ai làm cho kinh hãi. Tất cả những điều này đề cập đến một ngày, khi mà Đức Chúa Trời sẽ đặt chân của Ngài trở lại trong đất hứa, nơi mà Ngài hứa ban cho họ trước đây. Vì thế các bạn có thể nói rằng những gì xảy ra hiện nay trong đất hứa có ứng nghiệm lời tiên tri không? Họ đang sống mà không sợ hãi không? Các bạn thân mến, dân Israel, tức là dân Do Thái, chưa đến thời điểm an bình này. Một phần dân Do Thái đã trở về quê hương, nhưng họ vẫn còn sống trong sự sợ hãi bởi vì sự chống đối của kẻ thù nghịch còn xung quanh. Giờ đây, chúng ta đến một ngày mà vua của nước trời sẽ đến và thiết lập nước của Ngài trên đất. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Sophoni đoạn 3, câu 14 và 15. Hỡi con gái Sion, hãy hát. Hỡi Israel, hãy kêu la. Hỡi con gái Jerusalem, hãy hết lòng mừng rỡ và vui thích. Đức Giê-hô-va đã từ bỏ sự phán xét ngươi, khiến kẻ thù nghịch cách xa ngươi. Vua của Israel, tức là Đức Giê-hô-va, ở giữa ngươi, ngươi sẽ không gặp tai vạ nữa. Chúa Giê-xu sẽ trở lại đất này, và Ngài sẽ dẹp đi điều ác. Vì thế gian sẽ đầy dẫy sự hiểu biết Đức Giê-hô-va như các dòng nước che lấp biển. Trong Ê-sai đoạn 11 câu 9. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong Sophoni đoạn 3 câu 16. Trong ngày đó, ta sẽ nói cùng Jerusalem rằng, hỡi Sion chớ sợ, tai các ngươi chớ yếu đuối. Hiện nay Jerusalem có lý do để sợ, nhưng đến ngày sau này, họ sẽ không còn điều gì để sợ hãi nữa. Và tiếp đến trong Sophoni đoạn 3 câu 17. Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ở giữa ngươi, Ngài là đấng quyền năng sẽ giải cứu ngươi. Ngài sẽ vui mừng cả thể vì cớ ngươi. Vì lòng yêu thương mình, Ngài sẽ nín lặng. Và vì cớ ngươi, Ngài sẽ ca hát mừng rỡ. Các bạn thân mến, Đức Chúa Trời có một mục tiêu. Ngài đi qua đêm tối của sự phán xét để đem chúng ta đến sự sáng của một ngày mới. Ngài làm tất cả mọi điều này để một ngày sắp đến, Đức Chúa Trời có thể yên nghỉ trong tình yêu thương. Đức Chúa Trời yêu thương các bạn và tôi trong ngày hôm nay. Tôi không biết các bạn ra sao, nhưng tôi nghi ngờ rằng tình yêu của Chúa chưa có yên nghỉ trên tôi, bởi vì tôi vẫn còn là một người chưa có hoàn toàn. Tôi vẫn còn nhiều lầm lỗi, thiếu sót. Đức Chúa Trời chưa có yên nghỉ trong tình yêu của Ngài hiện nay. Nhưng vào một ngày sẽ đến, chúng ta sẽ trở nên giống như Chúa, và khi chúng ta trở nên giống như Ngài, Ngài sẽ đem chúng ta đến với Ngài. Đó là hình ảnh tuyệt vời và sáng chói biết bao. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong Sophoni đoạn 3, câu 18-20. Ta sẽ nhóm lại những kẻ đang buồn rầu vì cớ hội lớn. Chúng nó sẽ ra từ ngươi, lấy sự xấu hổ làm gánh nặng. Này, trong lúc đó, ta sẽ diệt mọi kẻ làm cho ngươi buồn rầu. Ta sẽ cứu kẻ hoài, thâu kẻ bị đuổi, làm cho chúng nó được khen ngợi và nổi danh tiếng, tức là những kẻ đã bị sỉ nhục trong cả đất. Trong lúc đó, ta sẽ đem các ngươi trở về. Trong lúc đó, ta sẽ nhóm họp các ngươi lại, vì ta sẽ làm cho các ngươi nổi danh tiếng và được khen lao giữa mọi dân trên đất, khi ta đem phu tù các ngươi về trước mặt ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy. Đây là một ngày của sự sáng sẽ đến. Nó sẽ là một sự vinh hiển cho quốc gia Israel, và nó sẽ là sự vinh hiển cho hội thánh nữa. Đức Chúa Trời đang đặt nhiều người trong chúng ta qua lò lửa, qua sự thử thách. Nhưng tôi không nghĩ rằng điều vinh hiển về thiên đàng sẽ là con đường bằng vàng. Nó cũng không phải là cửa bằng cẩm thạch. Nó cũng không phải là không có than khóc. Điều vinh hiển trong thiên đàng sẽ là điều mà chúng ta cảm tạ Chúa về các thử thách mà chúng ta đã trải qua, về những gánh nặng mà Ngài đặt trên đời sống của chúng ta khi chúng ta còn sống ở trên đất này. Một ngày sắp đến, khi các bạn và tôi có thể đến trong sự hiện diện của Chúa Cứu Thế, chúng ta sẽ cảm tạ Ngài về những gánh nặng, thử thách và đau đớn. Chúng ta sẽ cảm tạ Ngài vì Ngài đối xử với chúng ta như người cha khôn ngoan đối với con cái của mình. Và chúng ta sẽ cảm tạ Ngài về phía đen tối của tình yêu thương mà Ngài đối xử với chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, như tôi đã đề cập từ lúc ban đầu, sách Sophoni là một sách nói về sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với dân Giuđa là dân tộc của Ngài, cũng như đối với các quốc gia khác trên thế giới. Khi nói về sự phán xét, ai cũng nghĩ rằng Đức Chúa Trời không có tình yêu thương hay là thiếu tình yêu thương. Nhưng thưa các bạn, khi chúng ta nhìn lại phía bên kia của sự phán xét, chúng ta thấy Ngài thể hiện tình yêu thương. Chính sự phán xét của Đức Chúa Trời thể hiện tình yêu thương, bởi vì qua sự phán xét đó để rèn luyện, để sửa trị, để làm cho dân sự của Đức Chúa Trời trở nên tốt hơn. Quý vị và các bạn thân mến, đôi khi rất khó cho chúng ta có thể từng trải và hiểu được điều này. Tôi mong ước rằng chúng ta có thể nhìn đến những hình ảnh người cha thương con và rầy la sửa trị nó khi còn nhỏ, để khi một ngày lớn lên, đứa con nhận biết rằng cha tôi thật sự thương tôi khi sửa dạy tôi. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.